chào quý khán giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành, phát thanh mỗi chiều thứ sáu từ 2:15 đến 2:45 giờ California, tức là từ 4:15 đến 4:45 giờ Texas, trên làn sóng 96.7 FM tại Los Angeles và 1180 AM tại Houston. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình. Hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày bài thứ hai trong loạt bài nói về tinh thần vâng phục trong hôn nhân.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong thời đại và xã hội mà nền tảng gia đình bị tấn công và bị lung lay hơn bao giờ hết. Nhiều người ngày nay không còn xem hôn nhân là chuyện quan trọng cả cuộc đời. Vợ chồng ly dị nhau, không chung thủy với nhau, để bỏ nhau một cách thật là dễ dàng. Cũng có người lạm dụng hôn nhân để làm những chuyện không ngay thẳng, miễn đạt được điều mình mong muốn. Trong những thập niên trước, gia đình người Việt chúng ta ít gặp những tệ trạng này. Nhưng ngày nay, nền tảng gia đình của chúng ta cũng đang bị lung lay, và đổ vỡ cũng đã xảy ra khá nhiều. Để thấy rõ vấn đề, có lẽ chúng ta cần xét lại xem chúng ta đã thay đổi từ đâu và bởi lý do gì. Ngày trước, trong xã hội Việt Nam, người chồng là chủ gia đình, có toàn quyền trong gia đình. Người chồng đi làm nuôi sống gia đình, cung cấp mọi nhu cầu cho vợ con và quyết định tất cả mọi việc. Người vợ thường chỉ ở nhà, lo công việc nhà và lo cho con cái. Vì tùy thuộc chồng về mặt kinh tế, về sự bảo đảm trong cuộc sống, người đàn bà tùy thuộc chồng trong mọi phương diện. Ít khi nào người vợ dám nói hay làm điều gì trái ý chồng. Trong thời đó cũng có một số các bà được đi học và đi làm việc ở ngoài, nhưng dù gì đi nữa, cũng không có một vị trí quan trọng trong xã hội, và về nhà vẫn thuận phục chồng. Đó là định luật chung của xã hội Á Đông, mọi người đều chấp nhận, không bao giờ đặt thành vấn đề. Thỉnh thoảng có những người vợ lấn quyền chồng, hoặc bắt nạt chồng, thì liền bị người xung quanh dèm chê hoặc lên án. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là ngày trước tất cả gia đình của chúng ta đều êm ấm, trên thuận dưới hòa. Vì cũng có nhiều ông chồng đi quá giới hạn của mình. Không những làm chủ gia đình, mà còn cư xử như một lãnh chúa. Có người xem vợ như là món đồ mà mình đã bỏ tiền ra mua, nên muốn sử dụng thế nào tùy ý. Nếu cha mẹ chồng là người đã chọn vợ và cưới vợ cho con, người vợ đó còn trở thành tài sản của gia đình chồng, và phải phục vụ mọi người trong gia đình chồng. Vì quan niệm trọng nam khinh nữ, trong nhiều gia đình, người vợ không những phải phục vụ chồng và gia đình chồng, mà còn phải làm theo ý chồng trong mọi sự, không được có tiếng nói hay ý kiến gì trong gia đình. Nếu làm điều gì trái ý chồng, có thể bị chồng đánh đập mà không ai binh vực. Những người đối xử với vợ như thế thật là bất công và tàn nhẫn. Nhưng điều đáng buồn là ngày nay trong xã hội tự do này, vẫn còn có những người đối xử với vợ và với con dâu một cách tàn tệ như thế. Cũng có những ông chồng khác không đến nỗi cư xử với vợ như vậy, nhưng cũng vẫn xem vợ như là người thuộc giai cấp thấp kém hơn, ít giá trị hơn mình. Đó là quan niệm sai lầm của văn hóa cũ và xã hội cũ. Ngày nay, sống trong xã hội mới, chúng ta lại chịu ảnh hưởng quá nhiều của văn hóa Tây Phương, khiến thứ tự trong gia đình bị đảo lộn và đời sống cũng không bình an, hạnh phúc. Trong xã hội mới của xứ người, người phụ nữ được tôn trọng, có giá trị cao hơn trong xã hội cũ. Về mặt kinh tế, người đàn bà không còn tùy thuộc chồng hoàn toàn như ngày xưa. Không những thế, con người còn có những chỗ đứng quan trọng ngoài xã hội, hoặc đem về đồng lương nhiều hơn chồng, và từ đó sinh ra xem thường chồng và không muốn phục tùng chồng nữa. Theo những người chuyên nghiên cứu về đời sống gia đình của người tị nạn Đông Dương cho biết, thì các phụ nữ đa số hội nhập với đời sống trong xã hội mới mau chóng và dễ dàng hơn các ông. Trong khi các ông phải vất vả tìm một chỗ đứng trong xã hội, thì các bà, vốn bản tính kiên nhẫn và chịu khó, đã thành công một cách dễ dàng. Từ đó, các bà thấy mình có thể tự lập, tự lo, không còn cần đến sự bảo bọc của chồng nữa, và vì thế không xem chồng là chủ gia đình nữa. Trong lối sống theo quan niệm nam nữ bình quyền, nề nếp gia đình cũng bị lung lay vì không còn thứ tự trên dưới. Vợ chồng không tôn trọng nhau và hầu như không cần đến nhau. Không những thế, lắm khi vợ chồng còn cạnh tranh, ganh đua nhau hoặc tranh giành ảnh hưởng với con cái và người xung quanh. Có một ông chồng kia than với bạn: "Tôi không muốn vợ tôi đi làm nữa, vì từ khi đi làm đem tiền về, cách nói năng của bà bắt đầu thay đổi." Đây là điều thật đáng tiếc. Thay vì dùng sự đầy đủ và tự do để củng cố hạnh phúc gia đình, chúng ta đã để những điều đó phá hủy gia đình của chúng ta. Chúng ta thấy rằng ngày trước, dù biết mạng lệnh của Chúa hay không, người đàn bà Việt Nam luôn luôn vâng phục chồng. Nhưng trong xã hội mới ngày nay, nhiều người không muốn vâng phục chồng nữa, và đó chính là nguyên nhân đưa đến những nan đề trong gia đình. Có một số các ông chồng than: "Bà vợ tôi từ hồi qua Mỹ đến giờ thay đổi nhiều quá, tôi nói gì cũng không nghe, nhiều lúc còn lý luận cãi lại hay bắt bẻ tôi nữa." Có ông thì nói: "Thôi, bây giờ qua đây đàn bà có giá hơn đàn ông, các bà muốn nam nữ bình quyền thì mình phải chịu thôi." Như có lần chúng tôi đã thưa với quý vị, văn hóa là sản phẩm của con người nên có nhiều khuyết điểm, dù là văn hóa Á Đông hay văn hóa Tây Phương. Để đời sống được quân bình và gia đình được hạnh phúc, chúng ta cần sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa là Đấng đã thiết lập hôn nhân. Tiêu chuẩn này được ghi trong Kinh Thánh. Cũng giống như muốn sử dụng một cái máy cho đúng hiệu năng và được lâu bền, chúng ta phải theo lời chỉ dẫn của người chế tạo ra cái máy đó. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài tạo nên người nam và người nữ, thuộc hai phái tính khác nhau, chứ không phải hai đẳng cấp khác nhau. Thánh Kinh cho biết Chúa tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài, và ban cho cả hai quyền quản trị muôn vật trên đất. Vì thế, đàn ông và đàn bà có giá trị ngang nhau. Quan niệm trọng nam khinh nữ không đúng, mà quan niệm nam nữ bình quyền cũng không đúng. Theo lời Chúa dạy, người nam và người nữ có giá trị ngang nhau. Tuy nhiên, trong gia đình người nam và người nữ có vị trí khác nhau và trách nhiệm khác nhau. Để hôn nhân được vững bền, chúng ta cần sống theo tiêu chuẩn mà Đấng thiết lập hôn nhân đã đặt ra. Tiêu chuẩn đó là: thứ nhất, vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu Hội Thánh. Tiêu chuẩn thứ hai là chồng phải yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh. Nói như thế có nghĩa là Chúa đặt người chồng làm chủ gia đình, người vợ phải vâng phục chồng, nhưng chồng phải yêu thương vợ và hy sinh cho vợ. Theo một lời dạy khác trong Kinh Thánh, chúng ta thấy thứ tự sau đây: vợ vâng phục chồng và chồng vâng phục Chúa. Người chồng vâng phục Chúa là người sẽ yêu vợ như lời Chúa dạy truyền. Có những ông chồng khi biết Chúa dạy vợ phải vâng phục chồng thì về nhà nạt nộ vợ, đòi hỏi và bắt buộc vợ phải vâng phục mình trong mọi chuyện. Cũng có những bà vợ khi biết mạng lệnh của Chúa thì đòi hỏi chồng phải yêu thương, chiều chuộng, phải làm theo ý mình trong mọi sự. Đây là điều sẽ khiến vợ chồng bực bội nhau và phiền giận nhau hơn là thuận thảo với nhau. Các ông và các bà có hai nhu cầu tương tự như nhau và bổ khuyết cho nhau. Đó là các ông thì muốn được vợ tôn trọng và kính phục, còn các bà thì muốn được chồng yêu thương. Chúa biết rõ nhu cầu đó nên Ngài phán: thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Thưa quý vị, dù sống ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ hay bất cứ nơi nào, nếu gia đình chúng ta áp dụng tiêu chuẩn của Chúa, vợ vâng phục chồng, chồng yêu thương vợ, chúng ta chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Tuy nhiên, các ông không thể đòi hỏi vợ vâng phục trước rồi mới yêu thương. Các bà cũng không thể đòi hỏi chồng yêu thương mình trước rồi mới vâng phục. Trái lại, cả hai người đều kính sợ Chúa mà vâng phục nhau, tức là cả hai đều hết lòng làm trọn bổn phận của mình trước. Rời bỏ quê hương đến sống ở xứ người, chúng ta phải đương đầu với nhiều thay đổi. Một trong những thay đổi lớn hơn cả là giá trị và vị trí của mỗi người trong gia đình. Chúng ta cần thức thời trước những thay đổi đó và tôn trọng nhau như lời Chúa dạy, thì mới có thể giữ vững hạnh phúc gia đình. Nếu vì hoàn cảnh, người chồng của chúng ta không còn uy quyền hay địa vị cao ngoài xã hội, chúng ta vẫn kính phục, vì người đó vẫn là chồng, là chủ gia đình chúng ta. Nếu vì nhu cầu và nhờ khả năng, người vợ được thành công ngoài xã hội và có thể đóng góp tài chánh cho gia đình nhiều hơn, trong gia đình người đó vẫn là người vợ, vẫn ở dưới quyền của chồng, vẫn cần được chồng yêu thương và chăm sóc. Sở dĩ gia đình chúng ta có nan đề là vì chúng ta đã đi vượt ra ngoài giới hạn của mình và không sống đúng với vai trò mà Chúa đã định. Thật ra người vợ nào cũng sẵn sàng vâng phục chồng nếu được chồng yêu thương, và người chồng nào cũng sẵn sàng yêu thương vợ nếu biết rằng vợ luôn luôn vâng phục mình. Không những thế, các ông sẽ tự nhiên được vợ kính phục nếu các ông sống đúng với vai trò người chồng, và các bà sẽ được yêu thương khi sống đúng với vai trò người vợ. Khi các bà mềm mại, thuận phục, các ông không nên lấy uy quyền bắt nạt, nhưng hãy thương yêu và nghĩ đến phúc lợi của vợ. Tương tự như thế, khi được chồng yêu thương chiều chuộng, các bà cũng không nên lấn quyền chồng, nhưng cứ đặt mình dưới sự hướng dẫn của chồng. Lúc đó, người vợ sẽ vui vẻ thuận phục chồng hơn, và người chồng lại càng yêu thương vợ hơn. Các ông thường hay muốn làm theo ý mình, đi đâu làm gì không cho vợ biết, nhưng vợ đi đâu làm gì thì phải xin phép. Như thế là hơi bất công. Có ông muốn mời bạn về nhà lúc nào thì mời, không cần biết vợ mình có khỏe không hay có thì giờ hay không. Và cho là làm như thế mới oai, mới chứng tỏ mình là người có quyền trong gia đình. Thật ra, trong mọi chuyện vợ chồng hỏi ý nhau là điều phải, chứ không có gì là đáng xấu hổ cả. Người làm như thế chứng tỏ mình là người biết điều và đáng tôn kính. Cũng như lòng chân thật và tha thứ, tinh thần vâng phục trong hôn nhân phải là điều hổ tương. Không phải chỉ người đàn bà đặt mình dưới quyền của chồng, nhưng người đàn ông cũng đặt mình dưới quyền của Chúa, sẵn sàng yêu thương và tôn trọng người bạn đời của mình. Vâng phục là một trong những yếu tố giúp chúng ta gây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu.
Xin trình bày phần thứ ba của đề tài Tinh thần vâng phục trong hôn nhân.
Có một thiếu nữ kia sinh ra trong một gia đình nông dân tầm thường. Vì nhà nghèo, nàng phải giúp cha mẹ làm việc ngoài đồng thật là vất vả. Năm cô gái lên 13 tuổi thì mẹ qua đời. 5 năm sau, cha nàng cũng nối gót mẹ nàng ra đi. Ở tuổi 18, cô đơn một mình, không người hướng dẫn. Nhưng nàng đặt mục tiêu cho đời sống, quyết chí học hành và đã tốt nghiệp đại học với hạng danh dự. Một thời gian sau đó, thiếu nữ này yêu và kết hôn với một chàng trai sống trong cùng một thành phố. Vốn là người thông minh và có tính tự lập, người vợ trẻ này có thể chọn cho mình một nghề thích hợp hoặc đặt một mục tiêu cho đời sống và đeo đuổi mục tiêu đó. Nhưng vì là một người đàn bà thuận phục chồng, nàng đã bỏ qua những mơ ước cá nhân, sẵn sàng đứng bên cạnh chồng, giúp chồng gây dựng sự nghiệp. Người ta thường nói, đàn ông sống cho sự nghiệp, còn người đàn bà sống cho chồng con. Sự quân bình đó khiến các ông có thể ra ngoài góp phần xây dựng xã hội mà gia đình không bị thiệt thòi vì đã có vợ ở nhà chăm sóc gia đình. Người đàn bà trong câu chuyện trên đã sống đúng với vai trò và trách nhiệm của người vợ. Mơ ước của bà là sống một đời giản dị, yên tĩnh, trong một thành phố nhỏ, là một nghề bình thường và được thoải mái an lành bên chồng con. Chồng bà trái lại là người nhiều cao vọng, ông thích làm chính trị, muốn gánh những việc lớn và được nhiều người biết đến. Với triết lý sống tự do ngày nay, nếu hai vợ chồng có hai ước mơ trái ngược nhau như thế, thì chỉ có một cách giải quyết là đường ai nấy đi. Nhưng người vợ trẻ kia đã quên mình, thuận theo ý chồng. Không những thế, bà luôn luôn đứng bên cạnh chồng, làm tất cả những gì mình có thể làm được để giúp chồng đạt sự nghiệp mà ông mơ ước. Với sự giúp đỡ của vợ, người chồng trên đã thành công đến tột đỉnh. Tuy nhiên, ông cũng không thiếu những lúc thất bại và tủi nhục nặng nề. Dù lúc chồng thành công vẻ vang hay khi thất bại đau đớn, bà vợ ông đã không phàn nàn, chỉ trích hay tuyên bố những lời cay đắng như nhiều bà vợ khác thường làm. Bà chỉ yên lặng, chấp nhận tất cả những thăng trầm trong cuộc đời sự nghiệp của chồng. Dù nhiều khi bị người chung quanh quên lãng hoặc nhận định sai lầm về mình, bà cũng không lên tiếng cải chính. Với lòng kiên trì, nhẫn nhục và vâng phục chồng, bà đã là sức mạnh tinh thần lớn lao cho chồng nương tựa. Và với sự hỗ trợ trung kiên của vợ, người đàn ông kia đã đạt được thành công. Ngày nay khi nhắc lại cuộc đời của người đàn bà này, câu mà sách vở nào cũng nhắc đến là bà không bao giờ muốn làm chính trị, nhưng chồng bà muốn, và bà đã thuận phục, hy sinh cả cuộc đời để giúp chồng. Thưa quý vị, người đàn bà đó là Pat Nixon, vợ của cố tổng thống Richard Nixon. Trong đời sống hôn nhân, nếu muốn có êm ấm và hạnh phúc, chúng ta chỉ có một nguyên tắc. Nguyên tắc mà Chúa đã truyền cho chúng ta, đó là vợ vâng phục chồng, chồng yêu thương vợ, và cả hai kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Vợ chồng vâng phục nhau nói nôm na chỉ có nghĩa là vợ nhường chồng, chồng chiều vợ. Nhường chồng tức là làm theo ý chồng, và chiều vợ tức là làm theo ý vợ. Thánh Kinh dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau, trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Trích thư Roma chương 12, câu 9, 10 và 16. Không gì đẹp cho bằng khi những người sống chung trong gia đình thành thật với nhau, kính nhường nhau, lấy lòng yêu thương mềm mại mà chiều ý nhau. Thật ra vợ chồng nào cũng yêu thương nhau, vì nếu không yêu thương thì đã không lấy nhau. Tuy nhiên, lắm khi tình yêu của chúng ta thiếu chân thật và mềm mại, vì thế chúng ta không chiều nhau và không kính nhường nhau được. Nếu hai vợ chồng yêu thương nhau nhưng người nào cũng cứng rắn thì rất dễ đụng chạm và dễ làm tổn thương nhau. Lòng yêu thương mềm mại trái lại sẽ giúp ta dễ dàng hạ mình, khiêm nhường để chiều ý nhau. Trong một lá thư khác, Thánh Phaolô khuyên: "Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh." Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 3. Đây là nguyên tắc áp dụng cho anh chị em trong đại gia đình của Chúa, nhưng cũng áp dụng cho gia đình nhỏ bé của chúng ta. Chúa đã gọi chúng ta vào chức phận làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, làm con cái. Chúng ta phải ăn ở cho xứng đáng với chức phận đó. Theo lời dạy này, chúng ta phải hết sức khiêm nhường, hết sức mềm mại, phải nhịn nhục và lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Chữ lấy lòng yêu thương mà chiều nhau rất là quan trọng. Có nhiều người chiều vợ, chiều chồng mà hậm hực, tức tối và rủa thầm trong lòng. Sự chiều chuộng hay nhường nhịn miễn cưỡng như thế khó có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Có những cặp vợ chồng không những không nhường, không chiều nhau mà còn găng với nhau. Vợ làm điều này thì chồng làm điều kia cho bỏ tức. Chẳng hạn như vợ đi làm về trễ không lo cơm nước được, thì chồng thay vì nấu cơm dùm lại bỏ đi chơi để về trễ hơn. Khi vợ tự ý mua một món đồ đắt tiền, thì chồng tức giận, tự ý đi mua một món khác nhiều tiền hơn. Có nhiều cặp vợ chồng không ai nhường ai, nhưng cứ ganh đua với nhau giống như hai quốc gia nghiệt thù, leo thang việc phòng thủ. Vợ bảo con làm việc này, thì chồng sai con làm việc khác. Chồng sắp đặt hay sửa sang nhà cửa không hỏi ý vợ. Khi chồng đi vắng, vợ xoay sửa lại theo ý mình. Khi vợ tự ý lấy tiền giúp gia đình, chồng khó chịu hạch hỏi thì vợ nói: "Đó là tiền của tôi không đụng đến tiền của ông." Có hai vợ chồng kia không đồng ý với nhau trong việc chọn tên cho con. Nhưng vì không ai nhường ai, nên đứa con có hai tên khác nhau. Mỗi khi ai hỏi tên đứa bé, vợ nói một tên, chồng nói một tên khác. Các ông thường sợ rằng nếu hỏi ý vợ hay nghe theo lời đề nghị của vợ thì sẽ mất uy quyền của người chồng, hoặc bị chê là sợ vợ, vì thế cứ một mình quyết định hết mọi sự. Chúa ban cho các ông thể xác mạnh mẽ, tinh thần hào hùng, nhưng Ngài lại ban cho các bà một trực giác bén nhạy, sự tế nhị và sức chịu đựng khi gặp khó khăn. Vì thế nếu vợ chồng nghe theo ý kiến của nhau, sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho gia đình. Trong phúc âm Luca chương 6 câu 31, Chúa Giê-xu dạy: "Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy." Câu này có nghĩa là: hãy làm cho người điều ta muốn người làm cho ta. Nếu chúng ta muốn được vợ hay chồng yêu thương, nhường nhịn và chiều chuộng, chúng ta hãy làm những điều đó trước. Đây không phải là đổi chác, nhưng là thực hành lời Chúa dạy. Ví dụ, nếu chúng ta muốn vợ hay chồng đi đâu, làm gì, nói cho mình biết, thì khi chúng ta đi đâu hay làm gì, chúng ta không nên giấu, cũng không phải đợi giờ chót mới nói, nhưng nói trước để xem chồng hay vợ của ta có ý kiến gì hay không. Tương tự như thế, nếu biết chồng đi làm về không vui khi thấy vợ không có nhà, thì chúng ta cố gắng về sớm, hoặc nói cho chồng biết mình phải đi đâu, mấy giờ mới về. Nếu các ông bực bội khi phải chờ đợi vợ trang điểm quá lâu, hoặc không muốn khi đói mà phải chờ cơm, thì cũng nhớ đừng để vợ ở nhà chờ cơm mà không biết chồng đang ở đâu và mấy giờ mới về. Nếu các bà biết chồng đi làm về không thích thấy vợ đang ôm cái điện thoại, thì nên tránh gọi điện thoại khi chồng sắp về. Đó là chúng ta nhường nhau và chiều nhau. Ở đây nhà nào cũng có điện thoại, chúng ta chỉ cần gọi nhau một tiếng là tránh được bao nhiêu giận hờn, phiền trách. Nhưng thường thường chúng ta lại hay làm ngược lại nguyên tắc của Chúa, tức là điều gì ta không muốn người khác làm cho mình thì ta lại cứ làm cho người khác. Không những thế, có người còn cố ý làm những gì họ biết vợ hay chồng không thích để cho người đó bực bội, khó chịu. Có hai vợ chồng kia, vợ không làm cho chồng điều chồng muốn, mà chồng cũng không làm cho vợ điều vợ mong ước. Mùa Giáng sinh năm đó, ông chồng mua tặng vợ một món quà. Bà vợ mừng lắm, nhưng khi mở ra thấy đó là cái máy hình, là điều ông chồng cần chứ bà không cần. Giận quá, bà vợ ra chợ mua cho chồng một món quà. Bà chọn món quà bà ao ước mà ông đã không mua. Đó là cái nồi cơm điện loại mới thật đẹp. Khi vợ chồng tôn trọng nhau và vân phục nhau, làm việc gì cũng hỏi ý nhau. Tuy nhiên, khi người phối ngẫu hỏi ý kiến hay xin phép, chúng ta không nên làm cao, làm khôn, cũng đừng làm khó, cấm điều này cản điều kia. Trái lại, chúng ta cần tôn trọng tự do của nhau. Có ông chồng kia buồn vì vợ quá tự do và tự lập, làm gì cũng không nói cho ông biết. Một hôm tức quá nên ông nói: "Bà làm gì cũng được, miễn là điều phải, tôi không cấm. Nhưng đừng xem thường tôi quá. Bà đi đâu, làm gì, xài bao nhiêu tiền nên hỏi qua tôi một tiếng." Thật sự mà nói, người chồng đó không đòi hỏi điều gì quá đáng. Có người khi vợ trách sao đi đâu, làm gì không cho biết, thì giận và nói: "Bộ chuyện gì tôi cũng phải báo cáo với xin phép hay sao?" Người nói như thế là không đúng. Trong khi đó cũng có những ông chồng quá khó, vợ làm việc tốt như thương người, giúp người, đi nhà thờ, lo công việc Chúa, nhưng bị la mắng hay cấm đoán. Điều đó chúng tôi nghĩ là hơi quá đáng. Có những vợ chồng sống bên nhau nhưng làm gì cũng giấu nhau, vì nếu hỏi hay nói ra là bị ngăn cản ngay. Có người khi thấy vợ hay chồng làm điều này điều kia, muốn biết nhưng không dám hỏi, chỉ đoán hay hỏi dò người xung quanh. Khi vợ chồng xem trọng ý kiến của nhau, người này sẽ giúp người kia thêm tự tin ở chính mình, và cả hai sẽ thấy vui vẻ, hăng hái, muốn cố gắng hết sức để làm vui lòng nhau. Ngược lại, nếu vợ chồng sống chung với nhau mà thiếu tinh thần vân phục, sẽ không nhường nhau, không chiều nhau và không tin cậy nhau. Lúc đó hôn nhân của chúng ta sẽ chỉ là ngục tù hay địa ngục trên trần gian mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe Minh Nguyên trình bày phần thứ 3 trong chủ đề Tinh thần vâng phục trong hôn nhân.